This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 11:60 AM. Sau đây anh Huy mời quý thính giả theo dõi chương trình Con người đời sống và lịch sử với anh Alex Thái Võ. Vâng, Con người đời sống và lịch sử cùng với Alex Thái Võ một lần nữa lại đến với quý thính giả. Và hiện thời thì Alex Thái Võ làm việc tại Việt Nam và lưu trữ Sam Johnson Texas Tech University. Và Alex có một cái dự án là tìm hài cốt quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Dự án này đang được cộng đồng Việt Nam tị nạn Cộng sản chú ý và tán thành. Tuy nhiên tâm huyết để thực hiện thì phải cần sự giúp đỡ tài liệu, ý kiến của mọi người. Nên trong chương trình này xin được mở ra để quý thính giả có những câu hỏi nào mà quý vị quan tâm thì quý vị có thể gọi vào số của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Từ phòng VM, anh Huy xin được kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM và xin được chào anh Alex Thái Võ.
Dạ, xin kính chào anh Huy cùng quý vị thính giả của đài ạ.
Hôm nay anh Alex sẽ có khỏe không?
Dạ, hôm nay cũng tương đối khỏe anh, cũng đang chuẩn bị cho chuyến đi Dallas và Houston vào tuần này đây.
Vâng, thì cũng có nghe như vậy. Thành ra là được biết là trong vài tuần tới thì anh Alex Thái Võ và giáo sư Vũ Tường sẽ có những buổi thảo luận và ra mắt sách với cộng đồng người Việt tại hai thành phố Houston và Dallas. Thì nhân tiện đây thì xin anh Alex Thái Võ có thể cho biết thêm cụ thể về hai cái sự kiện này được không?
Vâng, cảm ơn anh. Là vào tuần tới đây, tức là ngày mùng 3 thứ bảy, ngày mùng 3 tháng 6 và chủ nhật ngày mùng 4 tháng 6, thì giáo sư Vũ Tường và Thái cùng với một vị tiến sĩ nữa, trẻ nữa, là tên là tiến sĩ Nguyễn Thủy Remy, sẽ có mặt tại trước hết là tại Houston vào ngày mùng 3 tháng 6 và sau đó là tại Dallas vào ngày mùng 4 tháng 6 để ra mắt ba quyển sách liên quan tới Việt Nam. Quyển đầu tiên tên là Xây dựng một quốc gia Cộng hòa ở Việt Nam từ năm 1920 đến năm 1963. Và quyển thứ nhì tên là Hướng tới xây dựng ngành học người Mỹ gốc Việt, lịch sử cộng đồng và ký ức. Và quyển thứ ba là Bụng rồng, cơ năng và những thách thức trong kinh tế và chính trị Việt Nam hiện tại. Đây là ba quyển sách mới được xuất bản vào đầu năm nay. Và chúng tôi muốn đến để có cơ hội được giới thiệu với quý vị về ba tác phẩm này và cái tầm quan trọng của nó như thế nào trong cái cách chúng ta học hỏi về lịch sử cũng giống như về những cái vấn đề chính trị và kinh tế hiện tại của Việt Nam. Thì cái buổi ra mắt sách ở Houston sẽ tổ chức tại trung tâm Mai Vàng tại 9525 đường Wilcrest Drive, Houston 77099, ở trung tâm Mai Vàng thưa quý vị. Và cái buổi ra mắt sách tại Dallas thì vào ngày 4 tháng 6 tại trụ sở cộng đồng người Việt ở 3221 đường Dockland, thành phố Garland, Texas 75044. Thì thưa quý vị, thì mang cái tính cách là ra mắt sách nhưng mà thực tế đó là hai cái buổi gặp đồng hương ở đây thì chúng tôi mong là có một cái buổi thảo luận với đồng hương là chính. Thảo luận với đồng hương qua những cái chủ đề mà chúng tôi nghĩ là sẽ quan trọng để giúp cho chúng tôi và kể cả đồng hương của hai nơi này có những cái nỗ lực tốt hơn cho tương lai, nhất là về mặt học thuật. Thưa anh Huy ạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Alex rất nhiều. Thưa quý thính giả đang theo dõi chương trình Con Người và Đời Sống với anh Alex Thái Võ một lần nữa. Nếu quý vị có những ý kiến, có những câu hỏi thì quý vị có thể gọi vào số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943 để quý vị có thể đặt câu hỏi và chia sẻ những cái vấn đề liên quan. Vâng, thưa anh Alex, thì xin anh có thể cho biết thêm là cái phần thảo luận là sẽ là chúng ta thảo luận về những cái vấn đề gì và tại sao những cái phần thảo luận ấy lại quan trọng trong cái buổi họp này, thưa anh?
Vâng, cảm ơn anh Huy. Thì những cái buổi ra mắt sách và thảo luận này của chúng tôi thì cái thời gian mà dành cho cái việc mà giới thiệu cuốn sách của chúng tôi thì nó rất là tương đối ngắn gọn thôi, tại vì chúng tôi cũng không muốn dành quá nhiều thời gian nói về chúng tôi hay là cái cuốn sách. Đương nhiên thì quý vị sẽ có thể tìm những cái cuốn sách mua và nghiên cứu thêm. Tuy nhiên, cái phần chính của những cái buổi ra mắt sách và thảo luận này là cái phần thảo luận, vì chúng tôi muốn trao đổi thẳng thắn với đồng hương để được lắng nghe những ý kiến cũng như những sự trăn trở của quý vị đồng hương. Ở những cái buổi thảo luận này thì chúng tôi đặt ra những cái câu hỏi rất là cụ thể, là điển hình có hai khối câu hỏi. Thứ nhất là tại sao chúng ta tự hào về Việt Nam Cộng Hòa, những giá trị gì của Việt Nam Cộng Hòa cần được gìn giữ và truyền lại cho thế hệ tương lai, làm sao để thế hệ tương lai, tức là thế hệ con em của chúng ta đó, hiểu được và tự hào về quá khứ của dân tộc và gia đình mình, và làm sao để cộng đồng người Việt tự do bảo tồn được di sản của mình trong một cái thế giới và một cái thời mà đang có nhiều cái sự thay đổi đó. Qua kinh nghiệm của quý vị đó, ở trong cộng đồng đó, thì đâu là những sai lầm và những xuyên tạc về Việt Nam Cộng Hòa mà chúng ta cần phải có cái sự chỉnh sửa. Đó là một cái khối câu hỏi đầu tiên. Khối thứ nhì, chúng tôi muốn chú trọng là làm thế nào để cộng đồng người Việt tự do có tiếng nói mạnh mẽ hơn để ảnh hưởng đến chính sách của chính phủ Hoa Kỳ đối với Việt Nam, làm sao để hóa giải xung đột văn hóa và quan điểm giữa thế hệ đến từ Việt Nam và thế hệ sinh ra hoặc lớn lên ở Việt Nam từ lúc nhỏ. Nếu cộng đồng chúng ta tiếp tục không hoặc ít tham dự vào các sinh hoạt dòng chính, thì đâu là những thiệt hại cho cá nhân và cho cộng đồng của chúng ta? Thì đó là những cái câu hỏi chúng tôi sẽ đặt ra và mong có cơ hội được trao đổi thẳng thắn với quý vị và được lắng nghe được những cái sự góp ý thẳng thắn từ quý vị và kinh nghiệm của quý vị, hầu có thể thu nhận được những cái sự góp ý đó để giúp cho chúng tôi làm được những cái dự án tốt hơn cho tương lai. Thưa anh Huy ạ.
Vâng, cảm ơn anh. Và quý thính giả đang theo dõi chương trình Con Người Đời Sống Lịch Sử, như đã nói, nếu quý vị có những ý kiến, những góp ý, những câu hỏi, quý vị cứ gọi vào số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Một cái vấn đề nữa đó thì xin anh Alex Thái Võ có thể nói sơ qua về ba cái quyển sách được giới thiệu. Và ba cái quyển sách ấy sẽ có cái tầm ảnh hưởng như thế nào với việc hiểu thấu thêm về lịch sử và chính trị của Việt Nam và của cộng đồng người Mỹ gốc Việt, đặc biệt là hai cái quyển mà kêu là Xây dựng một quốc gia Cộng hòa từ năm 1920 đến 1963 và hướng tới xây dựng ngành học người Mỹ gốc Việt, rồi lịch sử cộng đồng và ký ức. Có thể xin anh có thể cho biết thêm về vấn đề này được không ạ?
Vâng, cảm ơn anh Huy. Thì thú thật ra thì ba cái quyển sách này, đặc biệt là hai cái quyển mà anh mới vừa nói, là hai cái quyển là Xây dựng một quốc gia Cộng hòa ở Việt Nam từ năm 1920 cho đến 63 và quyển Hướng tới xây dựng ngành học người Mỹ gốc Việt đó, thì hai cái quyển này nó có cái sự liên quan với nhau đó. Liên quan là tại vì một quyển đầu sẽ nói về Việt Nam Cộng Hòa và chủ nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, chủ nghĩa Cộng Hòa ở trong cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa. Và quyển thứ nhì đó thì nó nói về cái nguồn, nó nói về cái cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ. Nhưng mà để hiểu được cái cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ thì chúng ta cần phải hiểu được cái nguồn gốc của tại làm sao chúng ta có cái sự ở trên đất Mỹ này, và cái nguồn gốc đó nó xuất phát từ cái sự biến cố của năm 1975, 30 tháng 4 năm 1975. Biến cố đó nó đưa đến cái sự thay đổi của một cái thể chế trước kia, tức là thể chế Việt Nam Cộng Hòa. Thì dưới cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa nó có những cái gì mà nó quan trọng và nó vẫn tiếp tục cho đến bây giờ vẫn còn ảnh hưởng tới cái cách người Việt sinh sống và ghi nhớ lại lịch sử và xã hội. Thì thưa anh, thì cái quyển sách xây dựng một quốc gia Cộng Hòa được giáo sư Tường Vũ và giáo sư Lữ Anh Trần tại Đại học Connecticut chủ biên, thì cái quyển sách này nó có cái sự tham dự của 11 vị tiến sĩ và giáo sư khác viết bài thành ra 11 chương từ nhiều các ngành khác nhau như ngành sử, ngành chính trị học và ngành văn học và kể cả ngành xã hội học. Nó đưa đến những cái sự mới mẻ về cái sự cho chúng ta hiểu được cái sự phát triển của chủ nghĩa Cộng Hòa từ thời thuộc địa đến thời đệ nhất Cộng Hòa. Thưa anh, thì cái chủ nghĩa Cộng Hòa nó là một cái chủ nghĩa rất là quan trọng. Cái tư tưởng Cộng Hòa là cái tinh thần chủ nghĩa Cộng Hòa nó đặt quyền lợi quốc gia trên hết và ủng hộ dân chủ, các quyền phổ biến của con người như là quyền tự do chính trị, xã hội và quyền pháp trị điển hình đi. Thì tất cả những cái yếu tố này nó trở thành là cái nền tảng và cảm hứng cho cái Việt Nam Cộng Hòa mà chúng ta biết từ năm 1954 cho đến năm 1975. Đó là cái quyển sách đầu. Quyển sách thứ nhì đó thì do tiến sĩ Linda Hồ Petre và giáo sư Trường Vũ và chính bản thân tôi là chủ biên. Thì cái quyển sách này đó nó là một cái nỗ lực tiên phong để nghiên cứu về lịch sử cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Thì nó gồm tổng cộng là 14 chương do 14 tác giả khác nhau, cũng là những cái người giáo sư và tiến sĩ đã bỏ rất là nhiều công và nghiên cứu. Và đa phần trong 14 người này, 12 người là người Việt, mà 11 người trong 12 người ấy đó là người Việt sinh ra hoặc lớn lên ở Hoa Kỳ, mà họ trao dồi tiếng Việt và văn hóa Việt cũng giống như ngôn ngữ và lịch sử, để rồi họ viết những cái quyển sách này. Thì cái quyển sách này chúng tôi đặt cái vị trí của người Mỹ gốc Việt vào cái vị trí trung tâm tiếp cận của chúng tôi để nghiên cứu về cái cộng đồng người Việt, bắt đầu từ cái lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa. Sau đó thì chúng tôi tìm hiểu về cái cuộc sống cộng đồng người Mỹ gốc Việt, bao gồm những cái chủ đề như là những cái hoạt động kinh doanh của phụ nữ, hay là đời sống chính trị của các hoạt động ở các địa phương khác nhau trên phạm vi quốc gia hay là xuyên quốc gia luôn. Còn cái phần thứ ba của cái quyển sách thì chúng tôi tìm về những cái thách thức sáng tạo, cũng giống như những cái cách các nhà các cộng đồng lưu truyền trí nhớ và bản sách tập thể của cộng đồng. Thưa anh, thì đây là hai cái quyển sách chính mà chúng tôi sẽ ra mắt vào hôm đó, và chúng tôi cũng sẽ ra mắt một cái quyển sách khác nói về cái tình trạng kinh tế và chính trị của Việt Nam hiện tại, và tại sao cho đến cái thời gian hiện tại thì Việt Nam chưa trở thành con rồng như người ta thường nói. Thưa anh.
Vâng, cảm ơn anh Alex Thái. Bây giờ cho anh Huy đi ngược lại vấn đề một chút xíu, là lý do nào mà quý vị lại xuất bản ba quyển sách này? Thưa anh.
Dạ. Anh xin lỗi là tại vì vừa rồi nó bị có cái disconnection nên anh Thái nghe không rõ cái câu hỏi của anh ạ.
Vâng, cho xin được hỏi lại nha. Là cho anh Huy đi ngược lại cái vấn đề một tí xíu đó, là vì lý do nào mà quý vị lại xuất bản ba cuốn sách này?
Dạ vâng, thì thưa anh, là cái lý do mà tại sao chúng tôi xuất bản cuốn sách này á, nó xuất phát từ cái việc là ở trong cái ngành học của Hoa Kỳ đó, khi họ dạy về lịch sử Việt Nam cũng giống như khi họ dạy về lịch sử của người Việt ở Hoa Kỳ về cộng đồng Việt, cái thiên lệch ảnh hưởng bởi cái cuộc chiến, bởi cái cách nhìn của họ về cuộc chiến, đặc biệt là cái nhìn thiên tả của họ về cuộc chiến phản chiến. Từ đó, nó xuất phát từ đó mà những cái nhìn nhận của họ về Việt Nam Cộng Hòa, hầu như họ xóa đi cái lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa. Và khi mà họ nhắc tới Việt Nam Cộng Hòa thì họ nhắc nó trong một cái vai phụ, và họ thường nhắc tới những cái gọi là cái tiêu cực nhất của Việt Nam Cộng Hòa, như là những cái vấn đề tham nhũng đồi bại, không chánh danh, không xứng đáng được cái sự ủng hộ của Hoa Kỳ, hay là những cái người lính Việt Nam Cộng Hòa là những cái người nhu nhược, hèn kém, không có thể thắng được cái cuộc chiến là vì xuất phát từ cái việc là cái yếu hèn của Việt Nam Cộng Hòa. Cái đó là cái điểm chính mà người ta họ thường hay nhắc. Thì thành ra khi họ nhìn về cái cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ thì họ cũng nhìn như vậy. Thì chính vì những cái thấy được những cái điều đó trong cái cách người Mỹ, trong cái cách học đường Hoa Kỳ giảng dạy về lịch sử Việt Nam, lịch sử cuộc chiến, cũng như là lịch sử cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ, cho nên chúng tôi nỗ lực viết ra những cuốn sách này, làm ra những cái cuốn sách này với cái mong ước rằng là những cuốn sách này dần qua thời gian nó sẽ định hướng lại cái cách mà chúng ta, con em chúng ta là những người mà tương lai sẽ bước vào những cái học đường, về đọc vào những cái tư liệu này sẽ có những cái nhìn khác hơn về lịch sử Việt Nam, lịch sử cuộc chiến, cũng giống như lịch sử cha ông của họ, tức là lịch sử của chính họ.
Vâng, cảm ơn anh. Thì như vậy bây giờ mình có thể làm thế nào đó để mà có thể đưa những cái quyển sách này, những cái nhìn đa chiều hơn về lịch sử Việt Nam, về cuộc chiến và cộng đồng người Mỹ gốc Việt vào trong học đường của đất nước Hoa Kỳ này, thưa anh?
Dạ vâng, thì đúng anh đặt một cái câu hỏi mà nó rất là cụ thể mà cộng đồng của chúng ta cần phải làm. Cộng đồng của chúng ta là một cái cộng đồng lớn nhất, là cộng đồng di dân tị nạn lớn nhất của trong lịch sử của Hoa Kỳ, chứ không phải là một cộng đồng nhỏ. Lịch sử của cuộc chiến Việt Nam là một cái lịch sử vẫn còn cho đến hiện tại ảnh hưởng tới cái cách suy nghĩ của người Mỹ rất là nhiều, của chính sách của Hoa Kỳ này nọ rất là nhiều. Nhưng cộng đồng của chúng ta vẫn chưa có đủ cái tiếng nói, vẫn chưa có cái tiếng nói đủ mạnh. Vì không phải là tại vì chúng ta không có đủ người, cũng không phải là vì chúng ta không có đủ cái tài năng, nhưng chúng ta có phần nào không chú ý nhiều về những cái vấn đề đó. Thành ra chúng ta đôi khi không biết rằng ở trong nhà trường con em chúng ta được dạy cái gì, ở lớp 1 cho đến lớp 12 hoặc là ở cấp bậc đại học. Thành vì vậy, với những cái quyển sách này thì để những cái quyển sách này nó có được cái tầm ảnh hưởng để thay đổi cái cách nhìn của người Mỹ, của các giảng viên và giáo sư, của các con em của chúng ta, thì nó đòi hỏi là mỗi cộng đồng của chúng ta ở những cái vùng như là Dallas, Houston, Oklahoma City, Atlanta, những cái vùng mà có người Việt rất là đông, thì nên quan tâm nhiều về con em của chúng ta. Khi các em về học những cái cuốn sách sử thì chúng ta nên dỡ những cái trang sử ra xem thử ở trong những cái trang sử đó họ dạy những cái gì. Rồi qua đó chúng ta cần vận động, cần đến với nhau, từng những cái gia đình Việt Nam cần đến với nhau để rồi tham dự vào các cuộc họp của những sở học khu đó. Rồi chúng ta vận động cho những cái học khu để họ bắt đầu đưa những cái quyển sách giống như những cái quyển sách này vào trong học trường để được, hoặc là tham khảo những cái quyển sách này để viết ra những cái gọi là sách giáo dục cho học sinh học. Thì đó là cái cách mà chúng ta phải, cái cách mà chúng ta thể hiện được cái tiếng nói của chúng ta, mà là tiếng nói mà chúng ta hiện tại là công dân của Hoa Kỳ, thì chúng ta có cái quyền làm được cái điều đó. Giống như hiện tại Thái bây giờ đang góp phần để mà cố vấn cho cái học khu của Orange County ở miền Nam Cali, để hướng họ với những cái nhìn mới, với những cái tài liệu mới trong cái việc mà họ soạn thảo những cái chính sách giáo dục và dạy về lịch sử Việt Nam, thưa anh.
Vâng, cảm ơn anh. Bây giờ thì anh Huy có một cái câu hỏi hơi ngoài lề một chút xíu. Thì dạ, anh Huy cũng đã xem qua hai cuốn sách. Cuốn thứ nhất là Toward the Framework for Vietnamese American Studies, và cuốn thứ hai là Building Republican Nation in Vietnam. Thì trong đó là viết bằng tiếng Anh, và anh Huy thấy chữ hơi nhỏ một chút. Không biết là mình có cái cơ hội nào để có thể, như anh Alex cũng biết rồi đó, là trong cộng đồng người Việt á, thì không phải ai cũng thông thạo Anh ngữ. Cho nên nếu mà có cái cơ hội nào có thể là dịch những cái cuốn sách này ra tiếng Việt, và đồng thời cho nó cái chữ nó lớn hơn một tí xíu, thì có được không thưa anh?
Vâng, cảm ơn anh đã đặt cái câu hỏi rất là cụ thể mà rất là đúng. Thì trước hết là lý do tại sao chúng tôi xuất bản những cái quyển sách này bằng tiếng Anh. Vì mục đích của chúng tôi là thay đổi cái cách nhìn của người Mỹ và con em của chúng ta giới trẻ mà khi các con em của chúng ta thế hệ thứ nhì, thứ ba bắt đầu vào trường đại học, vào trường trung học, khi họ học lịch sử thì họ đa phần là phải đọc bằng tiếng Anh. Thành ra chúng tôi trước hết là xuất bản nó bằng tiếng Anh để cho nhà trường của Hoa Kỳ dùng nó trong trong cách giảng dạy lịch sử Việt Nam, lịch sử cuộc chiến, lịch sử cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ. Lý do tại sao mà cuốn sách bây giờ cái chữ mà anh gọi là nó nhỏ đó thì đúng, chúng tôi xuất bản hai cái cuốn sách này với nhà xuất bản Đại học Hawaii và Đại học Temple University. Thì thưa anh, nếu mà chúng ta biết đó, thì chắc cái trường đại học, nhà xuất bản của trường đại học đó, họ thường ít có khi muốn xuất bản những cái cuốn sách nào trên 300 trang. Thực tế là họ thường thường chỉ xuất bản những cái cuốn sách khoảng chừng 270 hoặc là 250 trang trở xuống thôi. Nhưng cái quyển của chúng tôi đó, khi mà đưa ra layout mà cái chữ lớn hơn đó thì nó sẽ trên 400 trang. Thì họ không có cách nào mà họ xuất bản được. Tại vì cái số trang mà nó lớn như vậy đó thì cái giá của cuốn sách nó sẽ lên gần tới 100 đô. Thì chúng tôi yêu cầu họ là qua cái cách là để làm sao giảm cái giá xuống cho mọi nhiều người có thể tiếp cận được cái quyển sách đó. Thì qua cái hình thức đó thì họ phải làm cái số chữ nó nhỏ xuống. Tuy nhiên, trong tương lai giống như anh vừa nói đó, thì cái sự mong muốn của chúng tôi cũng muốn được cái sự ủng hộ của đồng hương của khắp nơi để chúng tôi lấy cái động lực đó để mà dịch sang những cuốn sách này sang tiếng Việt. Và khi mình in và phát hành bằng tiếng Việt thì chúng ta sẽ có cái lựa chọn nhiều hơn. Thì qua hình thức đó thì chúng tôi sẽ làm cái chữ này nó lớn hơn để quý vị dễ đọc hơn. Thưa quý vị, có thể là những cuốn sách này có thể đôi khi chúng tôi phải chia nó ra thành hai tập thay vì chỉ là một tập. Thưa anh.
Vâng, xin được cảm ơn anh rất là nhiều đã dành thời gian cho quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM ngày hôm nay. Và cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Đời Sống Con Người, Đời Sống Lịch Sử với anh Alex. Thì sau chương trình, nếu quý vị có những vấn đề gì về thắc mắc, những câu hỏi hoặc những chia sẻ, quý vị có thể gọi trực tiếp cho anh Alex Sái Võ ở số 1-757-318-1661. 757-318-1661 hoặc có thể email qua di sản chiến tranh Việt Nam @gmail.com, di sản chiến tranh Việt Nam @gmail.com hoặc là di sản chiến tranh Việt Nam a@gmail.com. Vâng, bây giờ xin một lần nữa xin được cảm ơn anh và hẹn anh vào chương trình kỳ tới. Chúc anh một tuần lễ rất là mạnh khỏe và may mắn.
Vâng, cảm ơn anh Huy cùng quý vị thính giả của đài.
Ở trong mong chờ một đoàn quân thấp thoáng núi cây rừng lắng tiếng nghe hình dáng của người anh hùng lạnh lùng theo trong rồi trên khu đồi nước.